Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024, Chủ nhật tuần thứ 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trình thuật của sách Sáng Thế khi nói về tội nguyên tổ, Thiên Chúa nói rằng: "Ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ chết." Con rắn nói: "Chẳng chết chóc gì đâu." Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Đứng trước lời xuyên tạc giả dối của con rắn, Adam và Eva đã nghi ngờ Thiên Chúa. Hậu quả của việc nghi ngờ này là sự chết du nhập vào nguyên tổ, đúng như Thiên Chúa đã nói: "Ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ chết." Bối cảnh của việc Môsê dương cao con rắn trong sa mạc bắt nguồn từ việc dân đi trong sa mạc. Họ đi theo Chúa dưới sự hướng dẫn của Môsê. Họ chứng kiến biết bao dấu lạ của Thiên Chúa ban cho họ, như vượt qua biển đỏ vẫn khô chân. Khi đói thì Chúa cho manna từ trời xuống để thỏa cơn đói. Hết manna rồi, họ lại đòi thịt. Chúa lại ban cho họ chim cút. Càng ngày họ càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng họ vẫn than trách và nghi ngờ Thiên Chúa: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống?" Dựa vào hai trình thuật sách Sáng Thế và dân số, chúng ta hiểu rằng rắn độc mà sách dân số nói đến chính là hình ảnh diễn tả sự nguy hiểm chết người của thái độ nghi ngờ Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa nơi nguyên tổ và nghi ngờ kế hoạch cứu độ của Ngài nơi đoàn dân trong sa mạc. Hậu quả của việc nghi ngờ này là rắn độc đến cắn dân, chúng cắn họ khiến nhiều người Israel phải chết. Hậu quả đó cũng giống như lời Chúa Giêsu đã nói: "Kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa." Chúng ta không đổ thừa cho ma quỷ hay hoàn cảnh đưa đến việc nghi ngờ, nhưng qua đó cho thấy giữa cuộc đời luôn có những cám dỗ, những hình ảnh giả dối về Thiên Chúa mà sự dữ gợi lên trong tâm trí con người. Vấn đề là con người chọn lựa và nương theo lời giả dối đó hay không. Chẳng hạn, Trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa người bị thần ô uế ám nơi hội đường ở thành Ca-phác-na-um. Trong câu chuyện này, ma quỷ đã kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?" Câu thét của người bị quỷ ám lúc này không đơn giản chỉ là tiếng nói của riêng ma quỷ, nhưng cũng là sự đồng tình của chính người bị quỷ ám. Ma quỷ đã ám người ấy không chỉ là nhập vào xác của anh ta, nhưng nó còn gieo vào tâm trí anh ta hình ảnh giả dối về Thiên Chúa ngay từ ban đầu của cuộc gặp giữa anh ta và ma quỷ. Và khi anh ta đồng ý với lời giả dối đó, khi nghĩ về một Thiên Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc chẳng hạn, nghĩ về một Thiên Chúa không đáp ứng các nhu cầu của chúng ta, không thương yêu chúng ta chẳng hạn, thì ngay lúc đó là chúng ta đã đồng ý cho ma quỷ nhập vào người chúng ta một cách thực sự, bởi vì chúng ta đang chối bỏ Thiên Chúa là ánh sáng để tìm đến bóng tối. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng. Nếu như ngay từ ban đầu chúng ta không chấp nhận lời giả dối của ma quỷ về Thiên Chúa, và chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn muốn chúng ta hạnh phúc, Ngài luôn yêu thương chúng ta, thì ma quỷ không bao giờ có cánh cửa nào để nhập vào chúng ta. Bởi vì kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Vì thế, khi ma quỷ thét lên, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Thì từ chúng tôi có nghĩa là cả người bị quỷ nhập và ma quỷ đang ở cùng một phe. Cả hai cùng chối bỏ ánh sáng để tìm bóng tối. Đó là nguyên cớ làm cho chúng ta phải bị lên án và phải bị chết trong tội lỗi của mình. Có lẽ trong cuộc đời cũng không ít lần chúng ta chối bỏ ánh sáng để tìm đến bóng tối. Chẳng hạn, đôi khi trong công việc làm ăn, chúng ta không gặp thuận lợi. Sau đó chúng ta cũng đi lễ cầu nguyện, nhưng cầu nguyện hoài không thấy công việc làm ăn khá hơn. Chúng ta bắt đầu chán nản, bỏ lễ, bỏ cầu nguyện, thậm chí không tin vào sự cầu nguyện nữa. Đó chính là lúc ma quỷ đang gieo sự giả dối của nó vào tâm hồn chúng ta. Nó làm cho chúng ta cảm thấy cầu nguyện là vô ích, là không có kết quả gì. Dần dần chúng ta bắt đầu hết tin vào tình thương của Thiên Chúa nữa. Lấp vào khoảng trống đó, chúng ta đi tìm thầy bói hay chỗ nào đó linh hơn để cầu may. Ngay lúc đó là chúng ta đã mở toang cánh cửa cho thần ô uế là ma quỷ nhập vào tâm hồn chúng ta một cách thực sự. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn mạnh dạn tìm ra ý Chúa và can đảm thực thi thánh ý của Ngài. Cho dù gặp những thất bại bủa vây, những khó khăn giăng lối, chúng con cũng không than trách Chúa và buông xuôi đời sống. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa, luôn tin tưởng và phó thác cho tình yêu cứu độ của Ngài trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Thương con thật nhiều.